Và cái quyển thứ hai thì học hai cái phẩm đầu, phẩm quang minh quyến chiếu cao quý dương, cao quý đức dương bồ tát.
Cái tên của thánh này thì quý vị đã thấy quan trọng thế nào. Phẩm này tên là quang minh quyến chiếu cao quý đức dương bồ tát. Quý bồ tát này tên là quang minh quyến chiếu cao quý đức dương, là quang minh vũ trụ là ánh sáng sao khắc cao quý đức vương, tức là một ông vua mà cao biết cao quý hơn hết. Từ đâu thì để chủ tên vị bồ tát có đầy đủ cái công đức như là ông vua, và có đầy đủ sáng suốt như là ánh sáng sao khắc hết. Thì chính nói về Bồ Tát này là để hiểu cái ý quan trọng của phẩm này. Phẩm này là để chỉ cho chúng ta nhận cho ra được cái Phật tánh, và mình hiểu được tất cả những cái hiện có ra, hoặc là nghe, hoặc là thấy, hoặc là nói của Đức Phật đều là từ nguyên phương tiện do quá, không có cái thiệt. Nhận cái sâu, hiểu cái thấu đó thì mới thấy cái Phật tánh là chú chính trên tất cả như là ông vua. Thì đây tôi sẽ giải thích ngay trong những cái lời dạy phẩm này hơi khó, anh nói từ từ. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo quan minh đứng chiếu cao quý đức như Bồ Tát, ngài Thiện Nam Tử, nếu có đại bồ tát tu hành cũng đã niết bàn như vậy, thì đặng về công đức mà hàng thanh văn đức chư Phật chẳng có, công đức này chẳng thể nghĩ bàn, người nghe đến sẽ kinh sợ. Công đức này chẳng phải tâm mài, chẳng phải khó dễ, chẳng phải tướng cư tướng không có tướng mạo, chẳng phải là thế pháp trong thế gian không có. Đây là mười công đức. Rồi trước hết Đức Phật khen ngợi người nào mà chịu đọc tụng hay là tu trì theo kinh Đại Niết Bàn thì sẽ được mười công đức. Mười công đức này nó quý báu như thế nào? Nghĩa là mười công đức này nó không phải là trong, không phải là ngoài, không phải là khó, không phải là dễ, không phải là tướng, không phải là phi tướng, không phải là thế gian, không phải là sức thế gian, vân vân. Nghĩa là tất cả cái đối đãi đó nó vượt ra ngoài. Thì như vậy cái công đức này là cái công đức siêu thoát, không còn ở trong dòng đối đãi còn có, còn không, còn tướng, còn phi tướng, vân vân. Và mười công đức đó là gì? Đây Đức Phật mới kể cái công đức thứ nhất có năm điều. Năm điều công đức thứ nhất là gì? Một là chỗ chẳng nghe có thể đặng nghe, đó là cái công đức thứ, là trong công đức thứ nhất, là điều thứ nhất của công đức thứ nhất. Hai là nghe rồi có thể làm lợi ích. Ba là có thể giết tâm như hoặc. Bốn là trí huệ chính trực. Năm là có thể biết tạng bí mật của Như Lai. Từ trong cái công đức thứ nhất này có năm điều đó. Thì từng cái ở dưới đây Đức Phật sẽ giảng từng điều một. Cho nên ở dưới mới đặt câu hỏi những gì là chỗ chẳng nghe có thể được nghe. Đó là nói về cái điều thứ nhất. Đức Phật mới giải chính là nghĩa bí mật rất sâu. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, Phật và Pháp cùng tăng, không có sai khác. Tướng của Tam Bảo là thường lạc ngã tịnh. Tất cả chư Phật không rốt ráo nhập Niết Bàn, là thường trụ không biến đổi. Đó là cái chẳng nghe mà được nghe. Dù lâu nay chúng ta nghe những cái khác, tức là nghe Phật nhập Niết Bàn, nghe Phật Pháp tăng ở bên ngoài vân vân,
Chưa có nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Ở đây Đức Phật mới dạy chúng ta nghe được cái nghĩa sâu xa màu nhiệm là chỉ cho tất cả chúng sanh có Phật tánh. Đó là cái nghĩa sâu xa màu nhiệm. Và khi nhận tất cả chúng sanh có Phật tánh rồi thì Phật pháp tăng đều sẵn có nơi chúng ta. Ba cái báo đó đều đồng một thể, thì đó là để thấy tam bảo đồng nhất thể. Mà tam bảo đồng nhất thể đó thì tam bảo đó là thường, là lạc, là ngã và tịnh. Từ khi chúng ta nhận được cái Phật tánh rồi thì sẽ thấy được tam bảo đồng nhất thể, rồi sẽ thấy có thường, lạc, ngã, tịnh. Và lúc đó chúng ta mới biết rằng tất cả chư Phật không có vào Niết Bàn, mà luôn luôn thường trụ không biến đổi. Bởi vì mình nhìn vào cái tướng của Đức Phật thì thấy Ngài 80 tuổi nhập Niết Bàn, nhưng mà nếu mà mình nhìn vào cái Phật tánh là Pháp Thân thì không có sanh, làm gì có diệt, cho nên biết rằng đó là thường trụ bất biến. Mà Phật thường trụ bất biến, mình tu mình nhập được cái Phật tánh đó thì mình cũng thường trụ bất biến. Như vậy đó là cái việc nghĩa mà lâu nay chúng ta chưa từng nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích phần thứ nhất. Nhưng mà kế đó là giải thích thêm lại, Niết Bàn của Như Lai chẳng phải có không, chẳng phải hữu vi vi vi, chẳng phải hữu lậu ngô lậu, vân vân. Thì như vậy là đoạn này Đức Phật Ngài muốn chỉ cái tự đoạn mà chẳng phải có không cho tới chẳng phải phi nhân duyên á, là Đức Phật muốn chỉ cho cái Niết Bàn mà Phật nói ở đây, cái vượt ra ngoài cái đối đãi của hai pháp có không, hay là hữu lậu vô lậu, danh phi danh, nhân quả phi nhân quả, phi danh, tức là vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi đó, là chỉ cho Niết Bàn nó không còn ở trong cái đối đãi nữa. Mà không còn trong đối đãi thì người ta mới thấy cái Niết Bàn đó là Niết Bàn tuyệt đối, vượt ra ngoài tất cả cái đối đãi của phàm trần. Những pháp như vậy đường vi mạch rất sâu, từ trước chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Thì những cái pháp mà vượt ra ngoài đối đãi lâu nay chúng ta chưa nghe, bây giờ được nghe. Đó là giải thích cái chưa nghe được nghe thứ hai. Bây giờ lại tức là tới cái ý thứ ba, lại cái chỗ chẳng nghe như là tất cả các vở ngoại đạo, nào là từ đà luận vân vân, cho tới nào địa lý rồi đó, ngay ở nơi kinh này mà được biết tất cả. Đó là giải thích cái ý nghĩa thứ ba. Và đến cái ý nghĩa thứ tư, lại có 10 bộ có 10 bộ kinh, 11 bộ kinh từ Phật luật, tức là trong 12 bộ kinh mà chỉ có 11 bộ trừ cái bộ từ Phật luật ra thì cũng không có những nghĩa rất sâu như vậy. Nay do kinh này mà được biết rõ đó, đây gọi là chỗ chẳng nghe mà có thể được nghe. Tức là thường thường nói rằng Phật nói có 12 bộ kinh, mà bộ kinh cao nhất thì đó là từ Phật luật, còn 11 bộ kia thì không có bù được. Thì trừ cái bộ từ Phật luật ra thì 11 bộ kinh kia không kinh nào cao siêu bằng kinh Đại Niết Bàn. Thì có thể bộ từ Phật luật bằng kinh Đại Niết Bàn, còn bao nhiêu thì không bằng. Vì vậy cho nên nói nghe cái chưa được nghe. Tự như vậy đó là giải thích cái phần thứ nhất của công đức thứ nhất. Rồi bây giờ tôi giải thích phần thứ hai của công đức thứ nhất. Phần thứ hai là gì? ta nghe rồi có thể làm lợi ích. Nghe rồi có thể làm lợi ích đằng sau, đây giải thích. Chính là nếu có thể nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này, thầy có thể biết rõ tất cả kinh điển phương đẳng đại thừa, những nghĩa vị rất sâu. Những người đối với tấm gương sáng sạch thấy rõ ràng sắc tượng của mình, cũng vậy Bồ Tát cầm gương đại niết bàn, thời đặng thấy rõ tất cả nghĩa rất sâu của các kinh điển đại thừa. Cũng như có người ở trong nhà tối cầm ngọn đuốc lớn, thời thấy rõ các đồ vật, cũng như vậy Bồ Tát cầm đuốc đại niết bàn, thời đặng thấy rõ nghĩa rất sâu của đại thừa. Cũng như mặt trời mọc có ngàn muôn ánh sáng soi rõ chỗ u ám của các núi, làm cho mọi người thấy những vật rất xa, cũng vậy vệ nhật thanh tịnh đại niết bàn này chiếu rõ chỗ rất sâu của đại thừa, làm cho hàng vị thừa xa thấy Phật đạo, người có thể nghe mà lãnh thọ kinh đại niết bàn hư diệu này. Cũng như vậy ở đây Đức Phật mới nói nghe rồi có thể làm lợi ích. Làm lợi ích bằng cách nào? Nghĩa là chúng ta nghe kinh điển đại niết bàn này rồi, nhận được ý nghĩa sâu xa đó, rồi thì chúng ta sẽ từ phương tiện làm lễ cho chúng sinh. Ví dụ như người cầm tấm gương lớn sạch sáng, từ bao nhiêu hình tượng đều thấy rõ ràng hết đó. Thời khi mà mình nhận được cái kinh đại niết bàn này thì tất cả những nghĩa lý của các kinh đại thừa mình được hiểu hết. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Cái ví dụ thứ hai, ví dụ như người cầm cái ngọn đuốc sáng ở trong cái nhà tối, thì lúc đó họ thấy tất cả đồ vật ở trong nhà tối hết. Cũng như vậy, nhận được cái ý nghĩa kinh đại niết bàn này rồi thì đối với ý nghĩa các kinh điển đại thừa mình cũng nhận được hết. Ví dụ thứ ba, ví dụ như mặt trời nó vừa mọc lên thì có muôn ngàn ánh sáng soi rõ tất cả chỗ tối tăm, tất cả những cái gì mọi người đều trông thấy, làm cho mọi người trông thấy rõ được hết, hay là trông thấy được hết. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta nhận được kinh đại niết bàn này hiểu sâu rồi tức là chúng ta biết được cái thâm ý của đại thừa, nhân đó mà mới dẫn dắt cho hàng thanh văn nhị thừa họ từ từ tiến vào Phật đạo. Cho nên nói là nghe rồi có lợi ích. Này thiện nam tử, nếu có đại Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh đại niết bàn này, thời đặng biết danh tự của tất cả pháp, nếu có thể duyên kết độc tụng thân thuộc vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thì biết rõ nghĩa lý của tất cả pháp. Nếu mà chúng ta nghe kinh đại niết bàn rồi nhận lãnh thọ đúng đắn, thì lúc đó đối với danh tự tất cả pháp chúng ta đã không hiểu hết, không thuộc hết. Nếu mà mình còn thêm vì người giảng nói suy nghĩ ý nghĩa, thì tất nhiên là biết nghĩa lý của tất cả pháp. Vì kinh đại niết bàn là chỉ cho cái thể của muôn pháp, cho nên khi mà mình đạt được, nhận được nơi kinh đại niết bàn là nhận được ý nghĩa tất cả pháp. Này thiện nam tử, người nghe và lãnh thọ thì chỉ biết danh tự mà chẳng biết ý nghĩa. Nếu có thể duyên giác thọ trừ độc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ nghĩa lý, thì đặng biết ý nghĩa thời có thể rõ được ý nghĩa. Ở trên thì nói rõ là nói về danh tự tất cả pháp, thì đây là nói ý nghĩa của tất cả pháp. Nếu mình nghe không thì mình chưa được ý nghĩa, mà do sự suy nghĩ độc tụng, suy nghĩ vì người giảng thuyết nhân dân, rồi mình sẽ đạt được ý nghĩa. Thì thường năm tử, người nghe kinh này nghe có Phật tánh nhưng chưa có thể thấy được. Nếu duyên giác độc tụng vì người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa là thấy được Phật tánh. Người nghe kinh này nghe có danh từ bố thí nhưng chưa có thể thấy được đàn ba la mật. Nếu duyên giác độc tụng vì người giảng thuyết
suy nghĩ ý nghĩa,
thời có thể thấy được đàn Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật cũng vậy. Tại sao mình nghe kinh này, mình biết có Phật tánh, nhưng mà mình chưa có thấy được Phật tánh? Nếu muốn thấy Phật tánh thì cần phải biên chép, đọc tụng nhiều người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì mới thấy Phật tánh. Tại sao vậy?
Bởi vì mình nghe thì mới nghe qua tai, mình nhận, mình hiểu được thôi. Chứ còn cái hành mình chưa có hành. Cũng như tôi nói hồi sáng, trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật Ngài giảng dạy, tức là Ngài có bổn phận khai thị, tức là mở thị, nhưng mà thấy và vào được là phải cái công phu của mình, phải không? Bây giờ mà nghe kinh Đại Niết Bàn, Phật nói tất cả chúng sanh có Phật tánh, nghe mình hiểu, mình nhận mình có Phật tánh, nhưng nếu không có dụng công tu hành, không có dẹp trừ vọng tưởng thì làm sao mình thấy được? Cho nên nói rằng phải thọ trì đọc tụng giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì từ từ mình mới thấy. Cũng như ở đây nói là nghe người nghe kinh này, nghe kinh tự bố thí mà chưa có thể thấy được cái đàn Ba La Mật, cũng như là nghe Đức Phật dạy phải bố thí như vậy như kia, nhưng nghe vậy mình đâu có phải là bố thí cứu kính. Mình phải chịu khó thực hành, đem cái công hạnh ra mình làm, mình bố thí thì từ đó mới gọi là được bố thí cứu kính. Thì pháp lực độ cũng vậy. Vì vậy cho nên cái nghe không nó chưa phải là được viên mãn, mà nó muốn được viên mãn thì phải còn có cái thực hành ở trong đó nữa. Thầy Thượng Minh Tử Đại Bồ Tát có thể nghe kinh Đại Niết Bàn này, thầy biết pháp, biết nghĩa đủ cả hai đức vô ngại đối với hàng Sa Môn và La Môn, hoặc Quy Thiên, Ma Vương, Phạm Vương trong tất cả thế gian đều đặng vô sở quý. Vì đại chúng tha thị phân biệt 12 bộ kinh diễn thuyết ý nghĩa không có sai lầm, có thể tự biết chẳng chờ hay là chẳng nhờ học với người được gần vô thượng tính đẳng tính giác. Đây gọi là nghe rồi có thể làm lợi ích. Bây giờ là nói rằng nếu mà hàng Bồ Tát nghe kinh Niết Bàn này rồi thì tự biết được pháp, biết được nghĩa, đủ hai cái công đức vô ngại, tức là nghĩa vô ngại và pháp vô ngại. Mà biết nghĩa vô ngại, được cái nghĩa vô ngại, pháp vô ngại rồi, cho nên những cái gì đó đối hàng Bà La Môn hoặc là hàng Sa Môn, Thiên Ma Lưu Linh trong tất cả thế gian này, các ngài đều được cái vô sở quý, không còn sợ sệt nữa. Vì được hai cái đức vô ngại, nghĩa vô ngại và pháp vô ngại rồi thì không còn sợ. Vì vậy cho nên các ngài hay vì đại chúng mà diễn nói 12 bộ kinh cách đúng đắn, không sai lầm. Vì lẽ đó cho nên nói rằng nghe rồi được lợi ích, đó là kết luận của cái điều thứ hai trong cái công đức thứ nhất. Đó là như vậy, hai điều. Một điều thứ nhất là nghe, điều chưa nghe mình được nghe. Điều thứ hai là nghe rồi mình được lợi ích. Nhớ chưa? Đến cái điều thứ ba này, Thiện Nam Tử có thể nhất tâm như lòng như có hai thứ, tức là cái công đức, trong công đức thứ nhất có cái thứ ba là nhất như lòng đó. Nếu do nghe cái Niết Bàn này mình nhất được tâm như lòng, như có hai thứ, một là như danh từ, hai là như ý nghĩa. Người nghe kinh này nhất tâm như danh từ, người suy nghĩ ý nghĩa thì nhất tâm như ý nghĩa. Nghe nơi kinh Niết Bàn này mà nếu mà mình ngu về danh từ thì nghe cái danh từ kinh này rồi thì mình hết ngu danh từ nữa. Nếu mà ngu dữ nữa, nghe cái ý nghĩa kinh này mình suy nghĩ kỹ rồi mình hết cái ngu dữ nữa. Tại sao mình không ngu về danh từ, tại sao mình không ngu dữ nữa? Bởi vì tên danh từ trong kinh này nói mình đã hiểu rõ quá,
tất cả là phương tiện từ duyên Đức Phật lập ra, phương tiện để mà giáo hóa chúng sanh, danh từ đó nó không có thiệt. Cho nên khi nghe vậy rồi mình hiểu, mình không còn vui nữa. Tuy nói có bao nhiêu danh từ sai biệt mà đều là từ phương tiện giáo hóa thôi, có gì đâu thiệt mà nghĩ. Còn cái ý nghĩa cũng vậy, bao nhiêu cái ý nghĩa thế gian đều là nông cạn, mà chỉ có ý nghĩa Phật tánh mới sâu xa. Mà nhận được ý nghĩa Phật tánh rồi thì bao nhiêu ý nghĩa khác đều không còn cái gì là quan trọng, không còn gì nghi ngờ. Đó là giải thích như có hai thứ, và như lại có năm thứ. Một là như Phật quyết định nhập Niết Bàn hư không. Hai là như Phật phải thường trụ chân. Ba là như Phật phải chân lạc chân. Bốn như Phật phải chân tịnh chân. Năm như Phật phải chân ngã chân. Rồi nghe kinh này viết hẳn lòng như Phật nhập Niết Bàn, duyên quét đọc tụng vì người giảng thuyết, suy nghĩ ý nghĩa thì viết hẳn bốn đường như thường lạc ngã tịnh. Nếu là mình nghe kinh này rồi thì mình hết như Phật nhập Niết Bàn. Là tại sao vậy? Vừa nói rằng Phật ở đây chỉ là pháp thân, bất thân bất diệt, thì như vậy mình hiểu được ý nghĩa Phật đó rồi thì nói Phật nhập Niết Bàn nhưng mình không có nghĩa lý nữa. Tại sao? Vì Phật đâu có mất mà nói nhập Niết Bàn. Nhưng mà mình nghe cái này thì mình biết được cái nguyên thứ một đó. Nhưng mà cái nguyên thứ ba, hai, thứ ba, thứ bốn thì mình chưa có được, tức là thường lạc ngã tịnh mình chưa có. Mà muốn có phải sao? Là phải duyên quét thọ trì đọc tụng giảng thuyết tư duy ý nghĩa, tức là nói tóm là phải hành. Có hành rồi thì mình mới giúp cái như thường lạc ngã tịnh, tức là tới cái đức. Như lại có ba thứ đó, như vậy thì cái như là hai thứ, trường hợp thứ nhất, như năm thứ trường hợp thứ hai, và như ba thứ là trường hợp thứ ba. Như có ba thứ, một là như thanh văn là có hay là không, hai là như duyên giác là có hay là không, ba là như Phật thừa là có hay là không. Người nghe kinh này phải biết hẳn ba điều như vậy. Còn nguyên quán đọc tụng vừa người giảng thuyết suy nghĩ ý nghĩa, thầy có thể rõ nhất tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu mà mình nghe kinh này thì biết được ba cái như kinh văn, nguyên quán và Phật có hay không. Nhưng mà nếu nguyên quán đã từ đọc tụng nữa thì sau này mình sẽ biết được Phật tánh. Nếu phải thành thì sẽ thấy được Phật tánh. Thầy chủ nguyên tử, nếu có chúng sanh chẳng nghe kinh đại Niết Bàn này, thầy tâm họ nhiều sự nghi ngờ, như nghi hoặc thường hay mơ thường, hoặc lạc hay chẳng lạc, hoặc tỉnh hay chẳng tỉnh, hoặc ngã hay nghi không mơ ngã, hoặc mạng hay phi mạng, hoặc chúng sanh hay chúng sanh vân vân. Những cái như hai bên á, tức là như theo cái lối đối đãi á, nếu mà nghe cái kinh này rồi thì sao? Thì biết thẳng như như vậy. Đó là cái như mà như rộng về cái phương diện đối đãi. Nên là ảnh nó thêm thì nó kể, nếu có người chẳng nghe kinh này thì lại có nhiều tâm như cũng như chắc vẫn là ngã ư, họ tưởng hành thức là ngã ư, ngã là năng kiến ư, ngã là năng kiến ư, vân vân. Thì cái này tức là như năm uẩn, cái nào là ngã, cái nào là phi ngã, cái năng kiến là ngã hay cái khởi kiến là ngã, vân vân. Tất cả cái như đó, nếu mình thọ được, thọ từ được cái kinh điển đại Niết Bàn này thì mình không còn như nữa. Tại sao mình không còn như nữa? Bởi vì khi mình đạt được Phật tánh rồi thì những tâm năng uẩn đó mình còn đâu có cái gì mình chấp là ngã, là phi ngã. Lại có người như giết chuyển đề phạm bốn tội nặng, tạo tội ngũ nghịch, quỷ bán kinh điển đại thừa phương bản. Người này có Phật tánh hay không có Phật tánh? Người nghe kinh này cũng giết hẳn được những điều như vậy. Cũng như vậy, nghe kinh này rồi, nếu vừa giết được cái như là hàng triệu đời có Phật tánh hay không Phật tánh? Biết cái đó không? Biết rồi thì đến người trả lời ra làm sao? Chuyển đời có Phật tánh hay không? Có hay không? Có thì chưa đại. Ai cũng hết. Nghĩa là chuyển đề thì thường các kinh khác là nói không có Phật tánh. Những gì phải đọa đâu có Phật tánh được. Nhưng với kinh Đại Niết Bàn thì nói là chuyển đề vẫn có Phật tánh. Nhưng vì những phiền não tội lỗi như chưa lắm cho nên Phật tánh không hiện. Nếu họ biết sám hối, biết dứt trừ những tội lỗi của họ, từ từ Phật tánh sẽ hiện lại. Vì vậy cho nên cái kinh đặt kinh Niết Bàn, Đại Niết Bàn mới nói là tất cả chúng chuyển đều có Phật tánh. Tại cái người như Niết Bàn có ngàn má hay không ngàn má, có thập phương thế giới hay không thập phương thế giới, rồi nghe kinh này cũng biết thẳng được những điều như vậy. Sao gọi là có thể dứt tâm như lòng vì có trí huệ chính tịnh không tà lại. Vì nếu tâm như thời trở nhận thấy chẳng tính, tất cả toàn phương nếu chẳng bạn nghe cái đại thế bàn này thì chẳng thời trở nhận thấy tà lại. Nhẫn đoán thanh lăng dương đoán để thấy nó tự tại thờ. Vì đàn phu đó con thử lậu mà thấy là thường, lạc, ngã, tịnh. Nơi như lai là thấy vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Thấy có chúng sanh, có thọ mạng, có tri kiến. Chấp trời phi tưởng, phi tưởng là Niết Bàn. Ấy đời tự tại có tám thánh đạo, chắc có chắc đoạn, các sự nhận thấy như vậy gọi là tà hoại. Đại Bồ Tát nó đặng nghe kinh Đại Niết Bàn này tu hành thánh hạnh, thời giúp trời để những điều tà hoại như vậy. Từ đây để chỉ rằng những người mà không nghe được kinh Đại Niết Bàn, họ có những cái chấp sơ lầm dại dò, không có chân chính trực. Chấp sai lầm thế nào, hoặc là chấp thế giới này là có ngàn ngã hay không ngàn ngã, chấp mười phương là có thật hay là không có thật, vân vân. Cho cái chấp chấp như gì, chấp là những cái thấy nhất sai lầm mà do hàng thanh văn duyên giác hay là những hàng phàm phu. Nó nào là ngã, nào là thường, lạc, ngã, tịnh. Còn nơi Phật thì nó là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Đó. Thành ra những cái thấy là chúng sanh thọ mạng, tri kiến, vân vân, tất cả nó có sai lầm đó. Thì những cái chấp sai lầm, thường, lạc, ngã, tịnh, nơi Phật, vô hữu lợi, và nơi Phật là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Những cái tấm mà hôm trước trong cái phần mà tứ đảo đã giải thích đến, thì nếu mình giữ được cái tứ đảo đó rồi thì ở những tấm sai lầm này mình cũng còn nữa, cho nên giúp được tất cả những cái tà vại. Hàng thanh văn duyên giác thấy Bồ Tát từ đời đâu xuất giá hiện, ngự trên bạch tượng, giáng thành và thái mẹ, vân vân. Thì những người thấy như vậy đó, chấp như vậy đó, thì Đức Phật gọi đó là thấy nhất loại và của thanh văn duyên giác. Tức là thấy mà theo lịch sử đó, nghe là thấy Phật ở trong cung đi thức gia chán, đi ra đến cửa thành thấy là sanh già bệnh chết, rồi thấy sơ vương, rồi về chán, thì đi tu, rồi học đạo, rồi mời cả bồ đề thành Phật duyên dân. Nếu mà thấy như vậy đó là thấy biết vậy là thanh nhân. Chứ mình bây giờ mình thấy cho ai? Hồi đó bây giờ, cái thấy nhất của mình mà thấy nhất cho ai?
Ông nhất là thành văn hết. Thấy nhất dạy là không có tính cực tính mà hết. Như vậy thì làm sao mà thấy nhất tính cực? Đây, Đức Phật cũng dạy. Nếu muốn thấy nhất tính cực á, Ngài Thượng Nguyên Tử, Đại Bồ Tát, nghe và lãnh thọ kinh bản nhất bằng này, và giúp trời đặng những vừa thấy nhất như vậy. Nếu có thể nguyên chết, độc tụng không được thì người những thứ nhất suy nghĩ ý nghĩa, và đặng trí huệ tính tình không bà lại. Ngài Thượng Nguyên Tử, Đại Bồ Tát tu hành kinh bản nhất bằng, nhất rõ Bồ Tát, từ vô lượng kiếp những loại, chẳng từ tài đau chút dấn thành thơ nhẹ, nhẫn đến thành thơ thi na nhập nước bàn. Đây gọi là chỗ thấy biết chấm tịch của đại người ta. Nghĩa là mình phải thấy Phật cách nào? Thành thử cho nếu là thấy biết trên đại nước bàn, thì phần lịch sử thấy do tự vậy. Thấy không? Nhưng mà lịch sử vẫn còn giá trị nữa. Tất cả hai vợ người chỉ cho khói thân như chư Phật. Phật là người khói thân thì đang có thân, đang có diệt. Mà đã không thân có diệt thì nói Phật tâm gia, nói Phật những nước vàng đó là cái mới nói. Thế tức là tạm bộ, không có đúng lẽ thật. Thành thử cho mình phải biết rằng nếu có thân có diệt án chẳng ra là sự thiện thiện. Phải không? Thì nguyện cái Phật mà thôi. Nếu mà nói Phật thật có thân, Phật thật có diệt, thì như vậy là không ai biết từ thành Phật thì gì. Cần không lẫn vào chúng chết, như là cái lực số rồi. Họ nói Phật Ngài phản đối cái sinh già bệnh chết. Ngài muốn thoát ra cái sinh già bệnh chết đó. Mà tại sao vậy? Ngài sinh già là chỉ tu luyện. Thì như vậy là sao? Như vậy thì cái con giả của Phật tu đó là kết luận nó ra sao? Đó là cái nguyên của nhiều người. Nếu mà mình không hiểu được cái thói thân thường trụ á, thì chắc như nói vậy mình cũng không có hoang mang luôn. Như vậy mình bây giờ mình nói tôi nó thoát khỏi thân và bị chết thì mình đây là thầy tu như kể như suy những bữa rồi đấy mình già chưa thì như vậy như suy có thoát khỏi già không rồi như suy dễ đi bác sĩ thì như suy có khỏi bệnh không rồi đây năm lần năm nữa thì biết đâu thân nào đó phải đi đưa đó như suy lần nữa đó thì như suy đâu phải chứ thì như vậy đó tức là tôi là sẽ không thoát khỏi già bệnh chết. Thì như vậy kết quả thì tư mình ở đâu? Đó là cái chỗ mà thiên hạ thắc mắc. Nếu mình không hiểu được cái kinh điển đại nhất bằng này, biết rằng cái giả tướng do duyên hợp hắn chỉ là một sự quá hiện tạm thời thôi. Trong cái giả nó có cái thật, tức là Phật tánh, bất tăng bất diệt thường trụ. Như vậy cho nên mình không bị mắc kẹt trong cái giả này mà để mình thể nhập cái thật kia. Rồi vào cái thật kia thì nó thoát khỏi sanh già bệnh chết. Thì như vậy mình biết được ông Phật là Phật pháp thân. Phật đã viên mãn được cái công hạnh, cho nên Phật tánh đã được chuyển lọ toàn vẹn. Thì cái Phật tánh đó là bất sanh, là bất diệt. Cho nên nếu mình cứ căn cứ vào lịch sử nói Phật là sanh, rồi lâu lâu mới thấy Phật cũng đau linh nhầm, rồi lâu lâu thấy Phật cũng đói đi thức thực, rồi lâu lâu cũng thấy Phật này chắc là chỉ cho nhân dân. Còn thấy lúc là thấy Phật thường quá, ông cũng khó những cái thấy linh rồi như thế. Thì như vậy mình thấy chứ không biết cái Phật cũng thường ngồi ra tới ngày Phật cũng phát thở. Thì như vậy thì thấy không có cái gì mà chưa biết hết. Nên chúng ta hiểu về cái lý của kinh đại nhất bàn, nhận sâu về Phật tánh thì mình thấy tất cả những cái đó đều là cái giả tướng, cho nên gọi là quá thân từ duyên thị hiện để độ chúng sinh. Còn cái Phật tánh đó bản lai là tất sanh tất diệt, làm gì có sanh ở trong cung, giữa nào làm gì có tử thành Kathina. Đó, thì như vậy thì chúng ta mới hiểu rõ ý nghĩa của kinh đại Niết Bàn, trừ được cái thấy dại dò lâu nay chúng ta thấy. Bởi vì cái thấy lâu nay chúng ta đó, nếu không hiểu được cái ý của Niết Bàn bị người ta bỏ bát, mình sẽ bị khó trở lại. Có thể nhất nghĩa thân mật của Như Lai tức là biết rõ đại Niết Bàn, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tám từ bốn giới trận, từ năm ngũ bán tính sáu, hết tội ngũ nghiệp, dứt chuyển đề, rồi sao đặng thành vô cùng tính giác. Thì như vậy lão người chuyển đề có Phật tánh, cho nên chuyển đề biết sám hối để từ bốn giới trận, và từ tâm ngũ bán tính sáu hết cái tội ngũ nghiệp, thì như vậy dứt chuyển đề, và dứt chuyển đề rồi sẽ thành Phật. Chứ nếu không có Phật tánh thì các bạn sám hối một trình tự đời cũng không bao giờ thành Phật nổi. Như vậy để chứng minh chuyển đề còn có Phật tánh, hướng nghĩa là mình chưa đến để cái tội mà ngũ nghiệp, mình chưa đến để cái tội ngũ bán tính sáu, thì làm sao mình đúng với Phật tánh mà sợ. Cho nên ai cũng có Phật tánh, chỉ vì bị mây mờ tiền não nó che lấp thôi. Lại nghĩa thẩm thân là giờ biết chúng sanh tuyệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời ngũ lai chẳng mất. Ở đây là nói về cái gì đời, tức là cái điều thứ mấy, cái thứ bốn là được cái trí tuệ tính trạch bốn, những gì nhớ không? Được biết cái thời thế mà nói về cái biểu hiểu biết tào lại cái hiểu biết tính trạch, thì nãy giờ đã nói về cái hiểu biết tính trạch. Bây giờ tới cái điều thứ năm là biết về tạng bí mật của Như Lai. Biết tạng bí mật của Như Lai là cái gì? Nghĩa là cái nghĩa thậm thâm là giàu biết chúng sanh thiệt không có ngã, nhưng nghiệp quả đời ngũ lai chẳng mất. Đó, tức là với cái thân ngũ nhiễm này, con mắt của Phật thấy là không có ngã, tức là năng lượng nó không có cái ta thiệt. Tôi nói không có ngã mà nghiệp quả đời ngũ lai cũng không mất, không có ta thiệt mà phải chịu. Giàu biết năm ấm hiện đây trước hết, nên nghiệp thiện ác chọn không thu mất. Đó, nhưng năm ấm này mà hoại đi thì nghiệp thiện ác đời sau vẫn thọ. Đó là những cái mà bí mật người ta có hiểu. Giàu có các hàm nghiệp nhưng không có tác giả, tức là có hoạt động, có đến, có lui, có tạo tác thi vi mà không có cái ta thiệt. Giàu có chỗ đến nhưng không có người đi, nơi đến có ngã không có tôi ngã để mà đi tới. Giàu có được nhưng không có người bị tới. Giàu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Đây gọi là nghĩa bí mật rất sâu. Giàu có Niết Bàn nhưng không có người diệt. Tại sao vậy? Thì ví dụ như Đức Phật nói là ngài nhập Niết Bàn. Nhập Niết Bàn theo cái nghĩa thường là diệt mất. Mà diệt mất thì thiệt ra nói diệt mà cũng có người diệt. Cái gì sao? Bởi vì nơi năng lượng này đâu có ngã mà có diệt. Chỉ có Phật tánh thì cái đó mới là thường trụ. Còn nếu căn cứ vào năng lượng thì không có thực ngã. Mà không thực ngã thì làm gì có sanh, làm gì có diệt, làm gì có bị tới, làm gì có bị đứng vân vân. Để thấy rằng năm vững là vững đó không thiệt. Nếu chúng ta biết năm vững đó không thiệt thì không có người tạo tác, nhưng việc không mất, không có người đi, không có thể đến mà không có người đi vân vân.
đó là để cho thấy năng lượng không có thật nhã, nhưng mà cái duyên nghiệp thì không bao giờ mất, và không có cái thực nghiệp. Như vậy là để giữ cho cái ý nghĩa bạn bí mật, cũng là nói người ta khó hiểu, khó nhận. Đây là cái lời nguyện của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, tức là ngài nghe Phật nói với Cao là được nghe cái chỗ chẳng nghe, hay là nghe được cái chỗ chẳng nghe, nhưng để cái chỗ chẳng nghe thì làm sao hiểu. Đây là cái ở ngài thế Cao như tôi hiểu nghĩa được nghe chỗ chưa từng nghe có Phật nói, thì nghĩa này chẳng phải không được, thì nghĩa Phật nói không ổn rồi. Vì nói khác là có, lẽ ra quyết định có, có nghĩa là không, lẽ ra quyết định không, nếu nó có thì hẳn là có, nếu không thì hẳn là không, tại sao nghe cái chỗ chẳng nghe. Nếu không thì lẽ ra chẳng không, nếu có thì lẽ ra cũng diệt, nếu không thì tạo người sáng, nếu có thì đúng là phải còn cũng diệt. Như nghe hay là nghe, cái chẳng nghe hay là chẳng nghe, sao lại nói là nghe chỗ chẳng nghe, nghe thì nghe là không nghe, không nghe tại sao không nghe chỗ chẳng nghe. Đó là hình này người nạn bạch thế tôn, nếu chẳng nghe thôi là chẳng nghe, còn nhớ đã nghe thì lại là nhớ, còn nhớ đã nghe thì lại chẳng nghe, như đã chẳng nghe hay lại nói rằng nhớ lại chẳng nhớ. Nhớ là mình chưa từng nghe nè, từ đó là mình chưa chẳng nghe, còn nếu đã nghe rồi thì cũng chẳng nghe, cũng nghĩ là đời từ đó cũng nghe. Thì như vậy tại sao nói rằng nghe là chẳng nghe? Đó là cái tới nhà hình nạn, dừng là tiếng, dừng là dừng như người đi. Nếu đã đến thì chẳng đi, chẳng đi thì chẳng đến. Nhất định như thế, nếu đã đến rồi thì không có nói đi, nếu nó đi thì là chưa đến. Thì nếu nghe thì cũng như là nghe, thì nó chẳng nghe là chẳng nghe. Cũng như đã xong thì chẳng xong, không chẳng thân thì là chẳng thân. Thì đã đặng thì chẳng đặng, còn chẳng đặng là chẳng đặng, nghe rồi thì chẳng nghe, còn chẳng nghe là chẳng nghe. Và thế gian nếu chẳng nghe mà nghe đó, tất cả chúng sanh chưa có bồ đề lẽ ra cũng có. Tự nhiên nếu chẳng nghe mà nghe thì giờ đây chẳng có mà có, tại sao? Thì như vậy thì chúng sanh chưa có bồ đề tức là chẳng có, mà giờ cũng có. Người chẳng nghe mà được biết, người giờ chẳng có cũng được có. Nhà nó bỏ ra cho biết đó. Người chưa được biết bà đặng với bà lẽ ra cũng đặng đó. Người chưa thấy Phật tánh lẽ ra cũng thấy Phật tánh. Hai lại nói rằng được học tử lộ cái là có Phật tánh nhưng chưa đặng lẽ ra. Tự nghĩa là như vậy ai cũng được hết. Sao mà nói lộ cái thì chưa được lẽ ra. Bậc Thế Tôn nếu chẳng như mà nghe thì Đức Như Lai phải thưa từ ai mà được nghe. Mà dạng được cái tiếng đó. Nếu nói rằng đặng nghe, nếu sao Kinh Mai Hàng Đức Như Lai lại nói là không có thầy, không có thầy ai giảng cho người nghe. Chúng ta nói rằng chẳng nghe được nghe. Nên đây là lời thác phải. Nên nghe nói cái này mình cũng chưa có cái nghe gì cả. Còn mà đặt ra bao nhiêu người giống, mà nghe này cũng có nghe. Nếu chẳng nghe thì là chẳng nghe, nhà Đức Như Lai đặng thành vô thượng tính giới thì tất cả chúng sanh chẳng nghe lẽ ra cũng đặng thành vô thượng tính giới. Nếu Đức Như Lai chẳng nghe kinh đạo Niết Bàn mà thấy Phật tánh thì tất cả chúng sanh chẳng nghe kinh này lẽ ra cũng bị thấy Phật tánh. Thì như đó có ai giải ngài nghe được chưa? Ngài không được nghe mà ngài thấy bây giờ. Người ta không cần đặt chứng nước lạ mà ta chứng thấy vậy. Đó là đặt thế con, hoàn là cách, hoặc là có thể thấy, hoặc là chẳng thể thấy được. Chứ cũng như vậy,
hoặc có thể nghe hoặc chẳng thể nghe được. Đại đế bà này chẳng phải sắc, sắc cho lại sắc nhiều, chẳng phải sắc, chẳng phải tiếng. Ta lại nói rằng có thể thấy nghe được. Bây giờ nói là đại đế bà tức là nói là tánh, thì là tâm không phải sắc, cũng không phải tiếng. Tại sao nói là nghe được cái chưa nghe? Bạch Thế Tôn, quá khứ đã diệt thì chẳng thể nghe, tương lai chưa đến cũng chẳng thể nghe, lúc hiện tại lắng nghe thì chẳng gọi là nghe. Nhưng mà đương lắng nghe thì không phải là nghe, mà la thờ cũng không nghe. Nghe rồi tiếng nhất lại chẳng thể nghe. Thì bây giờ như tôi đang giảng những gì đang nghe thì gọi là gì? Gọi là nghe là không nghe. Cái gì nghe? Cái gì hiện tại thì dương lắm. Lắm nghe thì chưa phải là nghe. Còn nghe rồi thì hết là đáng phần nghe. Chính là biết là ngày cũng chẳng phải quá khứ, chỉ là hiện tại, nói chẳng phải thời gian, thời chẳng thể nói, nếu chẳng thể nói thì chẳng thể nghe. Hay lại nói rằng Bồ Tát, tôi chính là biết là ngày được nghe trở chẳng nghe. Đó là những cái nạn giống của nhà nạn để cho thấy cả ý nghĩa để chẳng nghe được nghe để Phật nói. Chúng ta thấy rất đặc biệt. Khi mà ngày cao quý biết đưa rồi đó, nạn dính bây giờ thì biết Phật ngày hơi khe làm hai thì được năm tuổi. Ngài khó biết tất cả pháp di chuyển. Tại sao như vậy mà được khó biết các pháp di chuyển? Vậy sao? Ngài Bồ Tát cao quý Đức Vua, Ngài đã nói rằng đối với kinh Niết Bàn Ngài chẳng phải quá khứ, dự lai, hiện tại, vân vân. Và nói rằng khi nghe, khi nói quá khứ, dự lai, hiện tại cũng không được. Thì như vậy nó không có quá khứ hiện tại là cố định, thì như vậy để biết rằng các pháp nó không thật như quyển. Cho nên hôm nay Đức Phật muốn xem như vậy là biết về tất cả pháp như quyển, như duyên diệu, duyên diệu tức là như ánh nắng, như sóng nắng, như hành trần có bà, như giới rẻ không biết, như là mưa ra nước thì gặp được dần cờ. Thì lập ra là ở cả hàng tôi liền khóc không có gì của đất, cũng như lắng nước như đạt nước, những cái chú rỗng không chẳng tất tuyệt, chẳng phải ngã, chẳng phải ngã, không có khổ vui như trẻ thấy biết cái thật sự Bồ Tát. Từ thành ra Bồ Tát hàng thật sự Bồ Tát thì các ngài thấy các pháp diễn nào thế nào, thấy như nguyện, thấy như ngọn, thấy như bóng, như giọt, vân vân, không đặc biệt. Hay là người nào là thấy được như thế, thành ngày dùng ra ngoại tự vật đều có cái thấy đó, thì người đó kêu người đó là cái gì? Nếu là thấy được như vậy, tức là cái thấy đúng là cái thấy của người đó. Như vậy cho nên mọi trước mới nói, các pháp nó không phải có, không phải không, tức là cái đối đãi vừa là của, không thiệt. Thì thấy như vậy đó là cái thấy của người khác. Mà thấy như vậy đó là cái thấy của cái gì? Của cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ thấy như vậy đó thì nó đã không có thật như mộng, như quyển, như đắng, như bọt. Thì có gì phải nói nó là quyết định đó không? Nó là nguyên kế nữa thôi. Vì vậy cho nên tới cái chỗ đó không còn có nguyên kế, không còn có quyết định. bởi không có nghiên cứu, không có quyết định. Cho nên ở đây tôi nói, lúc đó trong đại chúng là có ảnh thân lớn, yếu đến. Ảnh thân này chẳng phải thân vàng đã trắng, mà thấy là thân vàng đã trắng. Chẳng phải sắc, chẳng phải sáng, mà thấy là sắc là sáng. Chẳng phải thấy mà thấy mà như vậy. Để cho nó lặng nghe cái thầy ăn sáng đó, mà người ta biết rõ rằng đó là tượng thân của cái trí tuệ, mà trí tuệ đó từ rõ tượng, từ tâm niệm chúng thân mà hiện, cái thân đang biết chuyện. Tự nhiên, dạy như đó ánh sáng như vậy, tại chúng đoạn ánh sáng này, thân tâm như nhất, như tự ra mặc định, tư tử nguyên định, mà tư tử nguyên định, như là một cái bệnh tư tử nguyên mà. Đấy, như vậy, cho nên người nào có cái trí tuệ đó gọi là trí tuệ bát nhã đó. Thấy có pháp như nguyện, đó là trí tuệ bát nhã. Thì nếu được cái trí tuệ đó rồi, thì người đó sẽ an lành, cũng như là được nhập cái bệnh tư tử nguyên này. Nhưng mà khi mình được cái trí tuệ bát nhã rồi, thì các pháp giữa này mình thấy là như nguyện không thật. Thì có cái điều mà mình nói nguyên cớ, có cái điều mà giải thích nguyên cớ là không. Cho nên Ngài Văn Thù Chư Đại Phật Phật Thế Tôn, ai thấy ngón cái này cũng chỉ là nguyên lặng tận đó. Tức là hãy nguyên cớ cho anh sáng đó thì Ngài nguyên lặng tận đó. Cho nên cái hướng về đó phải Văn Thù Chư Đại nên nhiều điều cho anh sáng này hướng đến đại chúng nên thường chỉ là nguyên lặng tận đó. Thành ra cái yên lặng đó là một cái giải đáp rất tường tận. Thấy không? Thì như vậy các chị dùng thư lại, mình hỏi cái cái gì với Ngài yên lặng rồi, họ hiểu không? Hiểu không? Thì như vậy đó chính là Ngài cũng học ha. Còn các chị đề tác ở đây chứ đâu phải là các Ngài tự ý lạc. Thấy không? Thế là vì mình muốn tìm nhân viên với các pháp, mà các pháp mình như vậy, nó không thiệt. Mà nói tại cái này tại như chứ anh yên lặng tức là đã giải đáp trình đề để biết có pháp như dưỡng không thiện tự mình nhận ra được đó. Như vậy chúng ta ở đây là yên lặng và khi thấy gì người ta hỏi lại Ngài Văn Thù, Ngài Văn Thù cũng yên lặng. Và Ngài Vô Nguyên thân về pháp hỏi là ca diếp, là ca diếp cũng yên lặng. Còn là tình tự như Bồ Tát, phải là vô nguyên, là vô nguyên tự nhiên lặng. Lần lượt tâm thân đâu như Bồ Tát hỏi nhau cũng đều trả lời là cách yên lặng. Như vậy, cái yên lặng đó là chính chính như chưa? Thì đó, nên là khi mình biết các pháp như nguyễn rồi, thì giữa này không còn cái gì phải nói năng. Còn cái gì phải bàn luận, như nói năng bàn luận chỉ trở về cái lý luận như điểm mà thôi không thiệt. Cho nên các ngài muốn chỉ cái đệ nhất nghĩa, nên các ngài yên lặng. Cái trở đệ nhất nghĩa đó là trở không có ngôn ngữ, không có nói năng, vì nói năng ra rồi là chạy theo cái nghĩa lộn mà thôi. Nhưng mà không lý từ đỉnh cửa đó, mình không có phương tiện để khởi lên cơ duyên mà có để chúng sanh hay không. Vì vậy cho nên, là sau đó, Đức Phật Ngài trở lại Ngài hỏi. Người ta hỏi Ngài là yêu lặng, Ngài giới tượng là sao Ngài phải hỏi lại. Thì Ngài dân thù. Ngài thấy câu hỏi là văn thù. Nhưng cái gì trên đại chúng đâu có anh sống lại, Ngài đâu không biết. Cái câu hỏi này thì Ngài biết là hỏi. Thì nó là sai với đại nhất nghĩa đời, phải không? Nhưng mà nếu cái im lặng không thì nó chỉ là nói lên được cái đại nhất nghĩa, tức là gì? Tức là được cái thể mà nó mất cái dựng, phải không? Thì chính cái chỗ này tôi dẫn ở trong chuyện của các thị trường sư với vị nhớ là theo Ngài Vương Sơn đi hái trà căn bán cái này ngủ coi thì sao hai đầu trà nói như làm sao. Ngài vui chơi, ngài nói hỏi Thành ra ta nghe tiếng của ngươi mà thấy ma, và nghe tiếng ngươi mà không thấy ngươi, thì mình nghĩ xem là làm sao? Và chung tay, thấy ma và nghe tiếng con mà phải thấy cái hình dáng của con, cũng là chung tay, thì tẩy cho nó ra. Ngươi chỉ được cái dụng mà chưa được cái thể. Và hỏi, chứ là thể thì sao? Ngài im lặng. Thì là nghĩ thân có thể là làm như vậy là thành được cái thể, không được cái dụng. Thì như vậy mình thấy rõ ràng cái im lặng đó là cái việc thể. Đã muốn gì thấy, đó là tôi nói đó để thấy cái việc của tình sư và kinh điển. Nó không có ngược nha, nó không có mà. Lại đây nó hỏi với cái này chắc là im lặng. Im lặng đó là để chi? Để cho biết các pháp như diễn, đứng cả về cái thể để biết nghĩa đế sinh thật ấy. Thì cái đó vô ngôn ngữ như vậy cho nên các ngài im lặng. Nếu mà nói im lặng không thì chỉ được thể mà mất dụng. Như vậy cho nên sau cái im lặng đó rồi biết tập liền thả lại vào văn thù, tức là từ thể mà khởi dụng. Nếu như vậy thì cái thả này là thả từ thể khởi dụng, chứ nếu như kia thì chỉ được thể mà mất dụng đấy. Cho nên mình phải hiểu cho thấu đáo như vậy. Nên tới cho đây thì đức Phật lại hỏi một văn thù, và cứ hỏi từ nào văn thù mà mới nói. Tập thứ tư bán sáng này gọi là trí huệ. Trí huệ chính là thường tự, áp thường tự không có nguyên duyên. Hay đức Phật hỏi duyên cớ gì bán sáng này? Dễ là đức Phật, thì nói thường tự tức là lấy nước nửa thế, lãng tên duyên gia, lãng tên duyên gia gì. Mà tại sao Phật lại hỏi duyên gia? Những cái này gọi là đại nhất đàn, đại nhất đàn thì gọi là thường tự, tháng thường tự. Chẳng từ nguyên duyên, theo Đức Phật là hỏi duyên cái gì quán thích này? Những cái này chính là Như Lai. Như Lai chính là thường tự, tháng thường tự, chẳng từ nguyên duyên, theo Đức Phật là hỏi duyên cái gì? Những cái này gọi là đại từ đại bi, đại từ bi gọi là thường tự, tháng thường tự, chẳng phải từ nguyên duyên, theo Phật. Cái đúng thật là hả duyên cớ. Ánh sáng này chính là niệm Phật. Niệm Phật là thường tự, thái thường tự, chẳng từ nguyên duyên. Cái đúng thật là hả duyên cớ. Ánh sáng này là đại bất cận. Nếu có tất cả năng duyên giác, đại bất cận là thường tự, thái thường tự, chẳng từ nguyên duyên. Cái đúng thật là hả duyên cớ. Như vậy là ngài đẻ lại đúng thật. Cái đó là cái thường tự mà do Phật dạy hỏi duyên cớ. Nên là ở đây mà nói Đức Thế Tôn cũng có nguyên duyên. Tức là mở đầu cho cái dựng ra, nãy giờ nói gì thế, đây mới mở đầu cái dựng. Đức Thế Tôn cũng có nguyên duyên, ngay lúc vô minh chính đặng vô thượng chánh đẳng chính giác. Như vậy là có nguyên duyên. Thành ra Phật nói này văn thù chư lợi, ngài ông chế nhập để giúp nghĩa đế, nên dùng thế đế để giải đáp. Thì như vậy tức là ban đầu Đức Phật im lặng đầu tiên, tiên ngài văn thù hỏi, thì đó là Đức Phật mở nhập để giúp nghĩa đế. Còn có chứ đề có từng tự nhập để giúp nghĩa đế, nhưng mà khi nhập để giúp nghĩa đế rồi, nếu như vậy thì chỉ vào thế mà tích dụng. Cho nên đến nơi Đức Phật sử dụng để mà hỏi Ngài Văn Thù. Ngài Văn Thù trả lời Đức Phật bảo nên cho thế đế mà đáp, thì tức là lấy dụng mà tùy duyên giá để chứ không nên cách là cái thể mà biết là thành thử từ đây về sau tức là giá về tích dụng và ngữ tức là cái thằng này. Ngài Văn Thù này đáp câu hỏi cho Đức Phật ở trước. Đức Phật hỏi do duyên cớ gì mà có cái ánh sáng ở đây, cái ánh sáng hiện ra đó. Ngài Văn Thù trước ngài đã nói rằng ánh sáng trí tuệ nó không có duyên cớ, nhưng ở đây Đức Phật kia này anh kế cái nói ra cái đệ nhất nửa đế, nên đáp cái thế đế. Thì đến đây Ngài Văn Thù mới báo theo Thế Đế, thì Ngài mới nói rõ rằng tất cả đây 20, tức là cả ngày, tất cả ngày 20 hàng ngày ta thế giới là cái phương đông có cả Phật Đức Đạo, do Phật ở trên đó đang giảng kinh Đại Niết Bàn. Trong đó có một vị Đại Bồ Tát tên là Mãn Nguyệt, tên là Lưu Ly. Thì Ngài Bồ Tát đó cũng nghe Đức Phật nói tới cái chỗ mà nghe kẻ chưa nghe, kẻ chẳng nghe đó. Thì Bồ Tát ấy đang như Ngài, thì Đức Phật ấy giới thiệu cả ca bà này có Đức Phật Thích Ca đang dẫn kinh đến cái câu này, và cũng có vị Bồ Tát tên là Cao Quý Đức Vương cũng đang hỏi cái câu đó. Để rồi ông muốn nghe, hãy thẳng đến cái cả ca bà này mình nghe. Vì lẽ đó cho nên Bồ Tát Lưu Ly Quang nghe cùng với một số quý thuộc đi đến cả ca bà nghe kinh Niết Bàn. Do đó mà có cái ánh sáng hiện ra. Cũng như vậy đoạn này là Ngài Văn Thù căn cứ vào Thế Đế mà báo, mà đã là Thế Đế mà báo thì đã chỉ là nghĩa thường, chứ không có cái lý sâu. Chỉ nói cái nghĩa thường cho hiểu, cũng như để một sự tiếp gì thôi. Thế khi Ngài Bồ Tát Ngài Lưu Ly Quang đến Đức Phật, đúng vừa một câu Ngài Văn Thù rồi, thì Đức Phật liền hỏi Ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang, ông gì đến mà lại, hay gì chẳng đến mà lại. Thì câu hỏi nó nghe khó hiểu mà dễ. Ông gì đến mà lại, hay chẳng gì đến mà lại. Chỉ lại đây thì có thể mình cách dễ cách khác hơn. Ông người đến đây mà đi lại, hay là ông không người đến đây mà đi lại. Nói như vậy thì như nó rõ hơn. Tức là ông người đến cái chỗ này cho nên ông đi lại đây, hay là ông không người đến chỗ này mà ông đi lại đây. Người ta đến và cái lại, chỉ lại tức là đi lại. Đến tức là đến cái chỗ này. Thì Ngài Bồ Tát Lưu Ly Quang nơi bạch rằng, đến cũng chẳng lại, chẳng đến cũng chẳng lại. Theo quan sát nghĩa này đều không có lại. Từ đây nó phù hợp với con sinh quán luận. Thấy đi, nó cũng không có đi. Bởi vì nếu mà thấy có đi có lại thì chúng ta là sao? Thì đây, các hành pháp nếu là thường cũng chẳng lại, nếu là vô thường cũng không có lại. Các hành pháp tính là các cái pháp hoạt động tạo tác, nếu chấp cho nó là thường thì nó cũng chẳng có lại, nếu chấp nó là vô thường thì nó cũng không có lại. Tại sao vậy? Bởi vì nếu tất cả cái hoạt động của mình người ta nó thường, ví dụ như tôi nói ăn cơm mà có ăn cơm là thường á, thì chắc là ăn cơm chút chút phải không? Lúc nào đó là ăn cơm, bởi vì cái ăn nó là thường cho nên phải có gì mà như vậy cho nên nếu mà nói là thường thì cảm gì đó là đỡ dài, gọi là đi là lãng, nếu là đi thì đi luôn, rồi dừng thì dừng luôn, đâu có ấy có đi thì lại có đi có lạ. Còn thế là vô thường thì không thiệt, rồi không thiệt thì còn gì nói là có đi có lạ. Thì như vậy cả hai cái rất là thường, thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại, rất là vô thường, không thiệt thì cũng không có nghĩa đi lại. Đây là giải thích thêm, nếu người thấy có chứng thân tánh thời có lại, chẳng lại. Tức là nếu người nào nhìn vào chúng sanh mà cho rằng chúng sanh đó có cái tánh thì cố định, thì người đó mới thấy có đưa có lại, có lại và có chẳng lại. Chứ nếu mà mình không thấy chúng ta có cái tánh thực thì tất nhiên không thấy có lại và chẳng lại. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nếu chúng ta nhìn thấy mình là thiệt, cho nên mới nói rằng tôi đi, tôi đứng, tôi ra, tôi lại. Nếu mà mình không thực thì cái đi đứng nó làm gì có thực, mà nói là cái đi nó lại. Vì vậy cho nên ở đây nó là chúng sanh tánh, nghĩa là chúng sanh có cái tánh cách quyết định là thật thì mới thấy có lại và chẳng có lại. Nghe tôi chẳng thấy chúng sanh có định tánh, ở đâu có lại cùng chẳng lại. Nhưng mà giới đồ tát có mắt trí tuệ của các ngài nhìn thấy chúng sanh chỉ là duyên hợp như nguyện, cho nên không có tánh cố định. Phải không tánh cố định thì làm sao các ngài thấy thật có lại và thật có chẳng lại? Người có chưa mạng thời thấy có đi có lại, người không chưa mạng thời không thấy có đi có lại. Tại sao người chưa mạng thấy có đi có lại, người không chưa mạng là thấy không đi không lại? Chỉ chưa mạng đây là để cho mà có, tức là để cho cách ngã, phải không? Cách ngã cho nên mình mới sinh thư trẻ khác. Mà nếu có ngã thì cho cái ngã mình là thiệt, để thấy cái ngã mình là thiệt cho nên mới thấy có đi có lại. Còn nếu thì không có ngã, tức là mình thấy cái thân nông ống này là không thiệt, để thấy cái thân nông ống không thiệt cho nên không thấy có đi và có lại. Người có cách lấy tại bác thì thấy có đi có lại, người không cách nói tạo tác thì không thấy có đi có lại. Người mà cách những cái tạo tác, những hành động cho đó là thiệt thì nó thấy có đi có lại thiệt. Còn nếu người không cách những tạo tác hành động là thật thì thấy cái đi lại đó cũng không có thật, cho nên thấy không có đi có lại. Thì như vậy đáng là trong mấy cái câu này là kết ý về các lưu đi quan, ngài giải thích rằng tất cả chúng sinh tuy là chắc thật có ngã, thật có pháp, từ lúc đó mới thấy thật có đi, thật có lại. Và nếu những người không còn chắc thật có ngã, thật có pháp, thì vấn đề đi lại nó không có thiệt nữa rồi. Nếu mấy người lời đối giá mặt nước bàn thì có đi có lại, người chẳng thấy như lời nhặt nước bàn thì không đi không lại. Tại sao vậy? Nếu mà mình thấy đi thật mặt nước bàn nghĩa là đi thật chết, mình thấy đi thật chết tuyệt thì đó là có đi có lại. Tại sao? Đi là chỉ cho chết, mà lại là chỉ có tâm ra. Bởi vì mình thấy thật có chuyện chết thì tất nhiên mình thấy thật có chuyện tâm. Còn nếu mình không thấy thật chuyện chết thì làm gì mình thấy có thật chuyện tâm. Cho nên nói rằng nếu mà thấy như này mà biết bàn thì có đi có lại. Đi là khứ, là khứ tức là chỉ một tử, mà lại tức là lai, lai tức là tâm. Tâm tức là có tử và có tâm thật, có tử có tâm thật thì tất nhiên mình sẽ thấy thật có nhật nước bàn và thật có tâm ra dân dân, đó là thể chuyện. Còn nếu như cái người mà đã hiểu được kinh điển đại pháp nước bàn này rồi thì thấy rằng như la pháp thân bất tâm bất diệt thì làm gì mà có chết và làm gì mà có sống, cho nên không có đi không có lại. Người chẳng nghe Phật tánh thời có đi có lại, người nghe Phật tánh thời không đi không lại. Sử dụng như mình tiến nhìn vào cái thân tứ đại ngũ uẩn này cho đó thực là mình, thì mình thấy mình có đi mình trở lại. Nếu mình nhận về cái thật tánh của mình, thật tánh nó là không hình tướng, không có trạng nào, không có đến, không có đi. Thì như vậy, làm gì mà mình có đi có lại? Cho nên nói là người mà nghe được thật tánh thì không đi không lại. Từ đó những người không nghe thật tánh thì nó thấy có đi có lại. Đó là để thấy, nghĩa là khi nhận ra Phật tánh thì Phật tánh nó không có hình tướng. Mình lấy là không hình tướng thì lấy gì lại là đi là lại. Còn nếu mình không nhận được Phật tánh thì mình chỉ có cái hình tướng của tâm này. Cho nên mình đã thấy có đi có lại là thật. Nếu thấy hàng thanh quan đức như Phật cái nhất bàn thì thấy có đi có lại. Người chẳng thấy hàng thâm quan đức chư Phật có nhất bàn, thời không đi không lại. Bởi vì cái nhất bàn của thâm quan và đức chư Phật nếu như kinh điển đại thừa, đó là quá thành, chứ không phải là bảo sở, chứ đó là cái chỗ tạm an ổn tạm thời, chứ không phải là chỗ cư kính an ổn. Mà nếu mình thấy các ngài đến đó là cư kính an ổn, mà các ngài tu thì còn nằm ở trong cái thương đế, đây là thân tử thật, kia thì niết bàn thật. Nếu thấy cái thân tử thật và thấy cái niết bàn thật thì chán cái thân tử mà cầu cái niết bàn, thì như vậy chán bỏ đó là đi, mà cầu được đó là lại. Thì như vậy nếu mình thấy còn có hai bên thật thì còn có đi có lại. À, vì vậy mà nói rằng để thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì ta đi ta lại. Bởi vì càng thấy cực có nhất bàn là cái chỗ an vui để mà cứu, và thấy thanh tử để đau khổ để mà tránh, thì như vậy có tránh và có trụ thì có đi và có lại. À, người chẳng thấy hàng thanh văn đức như Phật có nhất bàn thì không đi không lại. Tức là lấy con mắt đại thừa chiếu kiến thấy rằng cái nhất bàn của thanh văn đức chi Phật chỉ là cái quá hành hay là cái chỗ tạm thời không thiệt. Cũng như vậy, chỗ tạm thời không thiệt thì không phải là nhất bàn. Nếu mình nhận được như vậy thì tức là mình thấy được cái lý chiếu kiến tuyệt đối không đến không đi, cho nên nói là không đi không lại. Nếu người thấy hàng thanh quan đức như Phật là thường, là ngã định, thời có đương có đến. Nếu người không thấy, thời không đương không đến. Nếu là mình thấy rằng hàng thanh quan đức như Phật được nhất bàn, cái đó cũng có đầy đủ bốn đức, nào là thường, nào là lạ, ngã định, thời như vậy, tức là cái giả mà mình tưởng là thường. Thì tức là mình thấy có đi và có đến. Còn nếu mà mình biết rằng cái nhất bàn nó thanh văn thì đức như Phật sanh có đầy đủ bốn đức về lạc hả tịnh, vì đó là cái giả, cái tạm thời, thì mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy rõ không có nghĩa đi và không có nghĩa đến. Nếu thấy như là sanh có quyền lạc hả tịnh thì có đi có đến. Nếu thấy như lai là thường lạc ngã tịnh thời không đưa không đến. À, nếu là thấy Phật với cái hình tướng Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ có già, có bệnh và có chết. À, thì tức là không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Tức là như vậy mình thấy có đi và có đến. Còn nếu là thấy Phật là pháp thân đức thanh đức diệt thì cái pháp thân đó là thường, cái pháp thân đó luôn luôn là thanh tịnh, cho nên là tịnh. Pháp thân đó là cái chỗ an ổn tuyệt đối, cho nên gọi là lạc. Pháp thân đó tức là do cái tập tánh mà hiển lộ, cái tập tánh tức là ngã. À, thì như vậy nếu chúng ta thấy như lai có thường lạc ngã tịnh thì lúc đó chúng ta thấy rõ như lai không có đi và không có đến. Đúng là tôi nói hôm qua
thông tin chuyên gia la giả vô sở thành la diệt vô sở thứ đó. Dạ thì chính cái chữ Như Lai đó là chỉ cho pháp thân Như Lai, cho nên không có đi không có đến. Và nếu thấy đi đến đó là chỉ quá thân của Như Lai, và quá thân đó thì đó là tạm thời, cho nên không có thường lạc ngã tịnh. Còn pháp thân mới là chiếu chính viên mãn chân thực, cho nên đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Bạch Thế Tôn, xin để việc đó là nay tôi có chỗ muốn hỏi, mong đức Phật thương xót cho phép. Nếu mà người thế qua chưa từng hỏi Phật hỏi trước, Phật hỏi trước thì ngài giải thích như vậy. Rồi bây giờ ngài xin có Phật cho ngài hỏi những cái gì nghiệm nghi. Phật nói ngài vẫn thanh tử, giờ đây phải mức tử ông hỏi, ta sẽ giải đáp cho anh. Vì chư Phật khá giặc như qua ưu đàn, pháp cũng khá được nghe trong 12 bộ kinh, một phương đẳng đại thừa là khó hơn, vì thế nên phải chuyên tâm lắng nghe và lãnh thọ. Vua Lưu Quang Bồ Tát Bạch Phật, thế nên thế nào là đại Bồ Tát có thể tu hành kinh đại Niết Bàn, được nghe chỗ chẳng nghe, đó là cái thắc mắc. Ông từ ở cái bất động mà sang tới hôm nay, nó chết hãi sau đó. Thì cái câu đó là cái câu mà tối quan trọng của cái phẩm này. Nghe cái chỗ chẳng nghe, nghe được nghe cái chỗ chẳng nghe đó. Thì trước là Đức Phật khen ngợi, khen ngợi rồi cái sai hàng ở đó. Bây giờ đọc tiếp thì tôi sẽ trả lời
đạo này
quá khó.
Lý luận của Bồ Tát khó hiểu.
Đến đây Đức Phật mới khen ngợi ngài Lưu Ly Quang, nói rằng lành thai này của nhân tử, nay con muốn tình tận biển đại thừa đại nhất bàn, lại gặp Phật có thể khéo giả thuyết. Anh là lương y, có thể xóa nhỏ mũi tên đọc như nhờ của anh. Phật có bước về soi sáng Phật thánh của anh. Anh mới qua khỏi sông lớn, sinh tử, Phật có thể làm thuyền sư cho anh. Anh ở nơi Phật tưởng là cha mẹ, Phật cũng ở nơi an tưởng là con mẹ. Lòng an thang của báo chính pháp, và Phật có nhiều pháp, lại hay vô thí. Không nên lắng nghe các suy nghĩ đó. Tức là cái đoạn này Đức Phật ngài khen ngợi, và Đức Phật ngài cũng chỉ cho ngài Lưu Ly Bồ Tát biết rằng Phật đầy đủ mọi phương tiện từ chỗ ân cần. Thì Đức Phật liền giúp cho ông hoãn nguyện. Vậy thì ông phải cố gắng để mà nghe thật kỹ.
Thôi mà trước khi dạ chúng ta thường nói cái thằng ngày, tức là đã phải kính trọng với người người nó khó. Tại sao Phật phải nói cái điều này? Bởi vì ngài Lưu Ly Bồ Tát ở cõi bất động là cái cõi thanh tịnh, đồng thời những Bồ Tát đều tướng có đều đủ những cái chức đức, thì sang cả ta bà phải xấu xa gai găm dập dềm. Đức Phật và chúng ở đây nhỏ xíu mà người xấu xíu, cho nên là khi sợ ăn thấy rằng Phật xấu giả thì chưa đời ông kinh thường mà không có được lợi ích, cho nên trước hết Đức Phật mới dạy cái điều này. Ngài sẽ mang tử khi như pháp rồi phải thanh lòng kính tin tôn trọng đối với chánh pháp, chớ tìm cầu trở lợi, chứ nghĩ tham sân thương. Tức là đối với Phật Pháp, trong khi đó mình chỉ một đề nghe Pháp thôi, chứ đừng có nghĩ những cái lỗi lầm của cái người nói Pháp rồi tâm ra tham sân thi. Chứ nhìn xem dần họ tốt xấu của Pháp Sư, sai khi nghe Pháp cái tâm lòng thiêu hạ, chớ vì công kính danh dự
lợi dưỡng, ở gì được lợi ích, pháp vụ sang lợi đỡ thế gian. À, là mình nghe pháp, đừng vì người ta tin tưởng mình, cũng đừng vì cái danh dự, đừng vì lợi dưỡng, mà chỉ vì lợi ích pháp vụ, để mình hưởng được cái pháp vụ và được cái pháp lợi để mình đỡ thế gian. Cũng chớ nghĩ rằng tôi nghe pháp rồi trước độ và tự độ mình, sau sẽ độ người, trước tự giải thoát, sau sẽ giải thoát cho người, trước tự an thân, sau sẽ làm cho người được an, trước được và trước tự được niết bàn, sau sẽ làm cho người được niết bàn. Nên phải không cho nó quan điểm đó. Đó là để mình sẽ xong rồi hả, rồi sẽ đỡ người ta. Trước mình được hết thì sao sẽ đỡ người ta. Cái đó Phật nói không được. Nên có quan điểm đó. Nên có quan niệm bình đẳng đối với Phật Pháp Tăng trong thân tử. Phải có quan niệm là khổ quan lớn, tức là ở trong cả thân tử này, dù là tinh thần tiểu thừa hay là tinh thần đại thừa, cũng vẫn nhìn thấy nó là cái chỗ đau khổ, cái chỗ hoang gia lớn lao, mình phải cảm mến nó. Đối với đại niết bàn, phải quan niệm là thường lạc ngã tịnh, tức là đối với cái pháp đại niết bàn phải thấy có đầy đủ bốn đức thường lạc ngã tịnh. Trước vì người, sao sẽ vì mình, nên vì đại thừa, chứ vì nhị thừa. Nên là để ăn cái pháp đại thừa mà giáo hóa, chứ đừng có đem cái pháp nhị thừa. Trước vì người, sao sẽ vì mình, thì như vậy làm sao? Nghĩa là mình nghe đại với bà này, trước vì người, rồi sao mới vì mình. Thì giải trước vì người bằng cách nào? Ví dụ bây giờ có người nghe kinh đại niết bàn rồi để cho pháp tu luôn, từ năm năm bảy năm từ ngày đó bị cái lỗi trước vì mình sao vì người hay không, bị không? Còn có người nghe kinh đại niết bàn rồi để chạy ra chưa người này tu, chưa người tu, rồi chưa tu mà mình không tu gì hết, thì người thành pháp như vậy đó là học như là giải đây hay là không học? Mấy cái chỗ này là quý vị ráng chú ý và cẩn thận để được người kia về biết ngờ cũng biết mình tư vệ thành cái hạnh thanh văn tử thừa chân ở đây nó chúng ta hiểu đúng là sao, nó chỉ có ý mình sử dụng. Nhưng mà bây giờ nghe vậy mình biết được thơ và kệ Phật nói là vậy thì thay để mình lo mình tu đó. Tôi năm năm 20 năm thì chừng nào thân thư rồi chừng đó hả giáo hóa cho người ta. Nếu là nghĩ như vậy đó thì đó là mình quan niệm sai lầm đó. Ở đây đức Phật giả còn mình nghĩ, mình cũng nghĩ thế này, mình nghĩ rằng Phật hóa đại biết bàn hay quá, mình có một tánh, chúng sanh được có một tánh, như vậy thì dù để chúng sanh, vì muốn đợi chiến thắng mà ráng mình nỗ lực để mình thực hiện được cái Phật tánh đó để mình đợi họ, thành ra như vậy như đợi họ là mình tu, còn như dư mình là mình tu, hai trường hợp khác nhau. Ví dụ nhớ thể nói cho tử thành thử ra cái người ha ha không vô cách họ tu như thường là họ không có cái lỗi, không có cái lỗi là tử thừa. Còn người trước rồi vô cấp tôi nó để mình đầu giữa cái thân đã, chừng nào an bà hết thì chừng đó sẽ đỡ họ. Thì như vậy đó là người đó có quan niệm nhập hòa đó. Còn người nó vì muốn cho người ta tin, vì cho muốn giáo hóa họ được, cho nên mình ráng mình tu, tôi có công đức để mà giáo hóa cho họ. Thì như vậy mình đặt vui họ hơn là vì mình. Vui họ bằng cách, vì bây giờ mình nói ra, là nói mình nói chuyện chứ mình chưa có tu, phải không? Mà nếu mà nói chuyện mình nói họ đâu có tin, thành thử là mình tu là bởi vì muốn đợi họ. Thì như vậy tức là đặt họ là trước, mình là ta. thành ra cái quan niệm đó là quý vị đó nhận định cho thật kỹ, nên nhiều khi bị lầm lẫn. Có nhiều người nghe thấy ai ngồi tu mình nữa là bị thừa ích kỷ, là bị thừa ích kỷ. Nhưng ích kỷ ở chỗ nào? Thì tôi bị giữ nhớ. Bị thừa ích kỷ là khi nào hữu lợi cho mình mà không nhớ có lợi người, phải không? Thì đó là ích kỷ. Và mình nào mình tu là như muốn đạo người, như muốn đạo người, cho nên mình thả ngồi mình tu. Chứ bạn già nếu mình nói, tôi nói mình nói dốc, mình chưa có làm được cái gì hết, mình nói, mình không tin. Mình buộc lòng, muốn cho người ta tin mình, người ta hiểu Phật Pháp, cho nên mình phát mình tu, để cho đủ đức tin nơi họ. Thì cái đó là có nhiều người chứ, chứ không phải là gì mình. Thành thử là ngồi một chỗ mà cũng có thể là tiểu thừa, mà cũng có thể là đại thừa. Đó, cho mình có hiểu lầm. Còn có nhiều người đi làm lung tung, tiểu thừa anh hai đi làm việc này, mai đến giá trị kia, nhưng mà làm để đầu một tí. Thì như vậy đó là đại thừa không? Thì tới đâu, cũng một viên, cũng đảo rồi để mà làm việc riêng cho mình. Thì đó không phải là đại thừa, phải không? Nếu tu một mình để mà muốn cho mình an ổn thì đó là tiểu thừa. Còn tu một mình mà để mình có nhận được Phật Pháp, mình thực hành được Phật Pháp để đơn giản người ta, như muốn dạy người ta, nên mình khác mình tu thì đó không phải là tiểu thừa. Nhớ cho đó là đó. Thành ra ở đây Đức Phật cũng nói nên thân tự trước với tất cả pháp, cũng chớ chuyên chấp tất cả pháp tướng. Không nên tự trước với tất cả pháp và cũng không nên chấp tất cả pháp tướng. Đối với các pháp chớ có lòng tham, thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp. Đối với các pháp chứ có lòng tham, tại sao mà tham tiền tham của với ai tham pháp, là tham pháp có lỗi gì? Đây là nói đối với các pháp chứ có lòng tham, chữ pháp đây là nói chung tất cả pháp tướng á, mình đừng có lòng tham nữa. Thường có quan niệm biết pháp, thấy pháp. Biết pháp tức là nhận biết đúng mỗi sự vật này, biết đúng cái lẽ thật của nó, là mình thấy đúng cái lẽ thật của nó, thì đó gọi là biết pháp và thấy pháp. Rồi thì năng tử ông có thể hết lòng nghe pháp như vậy, đây gọi là được nghe chỗ chẳng nghe. Nếu mà nghe với một tâm thành khẩn thiết tha như vậy đó, thì gọi là sẽ được nghe cái chỗ chẳng nghe. Thầy Thượng Nam Tử có chẳng nghe mà nghe, có chẳng nghe mà chẳng nghe, có nghe mà chẳng nghe, có nghe mà nghe. Thấy chữ này đọc nghe có hiểu, thì đây Đức Phật Ngài mới giải thích từ cái nghe Ngài chuyển vào cái tâm để cho người ta dễ hiểu. Thầy Thượng Nam Tử như chẳng sanh mà sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, chẳng sanh mà chẳng sanh, sanh mà sanh. Nó cũng đúng như tôi nghe ở trên đó. Đó là Đức Phật lặp lại dùng cái chữ sanh cho người ta dễ hiểu, dễ nhận. Như chẳng đến mà đến, chẳng đến mà chẳng đến, đến mà chẳng đến, đến mà đến. Đó, tức là Ngài đưa lại cái ý trên bằng cái chữ khác. Trên là nghe, được kế là sanh, đây là đến, nhưng cũng đồng một tí. Bây giờ Đức Phật Ngài Bồ Tát Lưu Ni Thầy mới hỏi: Bạch Thế Tôn, thế nào là chẳng sanh mà sanh? Tức là giải quyết từng câu một. Đây Phật sẽ trả lời: Ngài Thượng Nam Tử an trụ nơi thế đế lúc mới xuất thai, đây gọi là chẳng sanh mà sanh,
À, an trụ trong thế đế tức là nói về thế gian, thế đế tức là chỉ về thế gian, căn cứ vào thế gian mà nói. Nghĩa là người ta khi mà vào tha mẹ rồi lọt lòng mẹ, thì khi mà lọt lòng mẹ đó tức là trước chưa sanh mà bây giờ sanh, phải không? Cho nên gọi là chẳng sanh mà sanh. Chẳng sanh tức là trước đó chưa sanh mà bây giờ tự mẹ sanh ra thì gọi là bây giờ sanh. Vì vậy mình nên nói rằng chẳng sanh mà sanh, đó là trả lời tình dưới một của mấy cái câu trên. Đó là đứng về mặt thế gian mà nói. Còn đây nhà mình nói thêm là Thế Tôn thế nào chẳng sanh mà chẳng sanh. Chúng ta sẽ trả lời: này thiện nam tử, đại nhất bàn đây không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh mà sanh. Dù đối với cái đại nhất bàn nó không có tướng sanh, thì đây là đứng về đại nhất của đế đó. Đối với đại nhất bàn không có tướng sanh, đây gọi là chẳng sanh. Dù nhất bàn là cái không có cái tướng sanh, nhưng mà Đức Phật khéo từ tướng sanh mà giải thích thì tất nhiên thiên nó chẳng sanh mà bây giờ sanh. Cho nên nói là chẳng sanh, phải chẳng sanh mà chẳng sanh, phải. Tức là bởi vì nhất bàn là cái không có hình tướng, mà bởi không hình tướng thì tức là chẳng có sanh mà cũng chẳng có diệt. Bởi chẳng sanh chẳng diệt cho nên chẳng sanh mà là chẳng sanh. Bởi vì nó đâu có tướng sanh ra, mà nó cũng đâu phải trước sanh mà bây giờ có, cho nên nó là chẳng sanh mà chẳng sanh. Và Thế Tôn thế nào gọi là sanh mà chẳng sanh? Thầy Thiện Nam Tử, cứ theo Thế Đế lúc chết thầy gọi là sanh mà chẳng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì khi chết á, lúc mình còn sống thì gọi là sanh, phải không? Khi mình chết thì gọi là sao? Là mất cái sanh rồi thì gọi là chẳng sanh. Khi còn sống thì gọi là sanh, mà chết đi thì mất cái sanh thì gọi là chẳng sanh. Tức là không còn sống chứ có gì đâu, không còn sống tức là chết. Thì như vậy đó, nói sanh mà chẳng sanh là căn cứ đó vào Thế Đế mà nói. Và Thế Tôn thế nào sanh mà sanh? Thầy Thiện Nam Tử, tất cả phàm phu gọi là sanh mà sanh. Vì phàm phu sanh, sanh chẳng biết, vì tất cả hữu lậu nguyện nguyện sanh lên, đây gọi là sanh mà sanh. Bậc trí tuệ Bồ Tát thì gọi là sanh mà chẳng sanh, vì sanh mà tự tại. Thì chỗ này có thể là hai ý chúng ta cần phải lột cho rõ. Ý thứ nhất, đây Đức Phật nói rằng cái hàng phàm phu thì gọi là sanh mà sanh. Tại sao sanh mà sanh? Bởi vì phàm phu cứ sanh ra đời này chết cứ tiếp tục còn sanh đời khác nữa, cứ đời này ra rồi tới đời kia, đời nọ luôn luôn không biết bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bỏ thân này rồi mang thân khác, cứ tiếp tục mà sanh. Mà nói tiếp tục sanh tức là tiếp tục sanh và tiếp tục tử, sanh đi tử lại sanh đi, nhiều đời nhiều kiếp như vậy. Cho nên gọi sanh sanh tức là sanh ra đời này rồi sanh ra đời khác. Nhưng mà còn có ý thứ hai nữa, dù tất cả hữu lậu nguyện nguyện sanh liên, đây gọi là sanh mà sanh. Thì hàng đạo sư như chúng ta trong tâm mình mở được vọng tưởng như liên tục, bởi vọng tưởng liên tục cái này diệt cái kia sanh, cho nên gọi là nguyện nguyện sanh liên. Chính như vậy trong tâm chúng ta hết niệm này tới niệm khác nó cứ luôn luôn mà sanh, thì như vậy cũng gọi là sanh sanh. Như vậy sanh sanh đây có hai ý. Cái ý là luân hồi tiếp nối từ đời này qua đời kia không dừng,
gọi là thanh thanh, mà cũng là trong tâm niệm chúng ta hết niệm này thanh tới niệm chưa khởi, thanh khởi không dừng thì cũng gọi đó là thanh thanh. Thanh mà thanh được tứ độ lộ tác thì gọi là thanh mà chẳng thanh, vì thanh mà bụi bạc thì đây cũng có hai ý. Hàng Bồ Tát vào được tứ độ rồi thì các ngài phải biểu thanh ra là tại sao mà thanh, nó không còn đủ cái nguyện như tầm phương mà vì cái sở nguyện độ đời cho nên các ngài sanh ra, mà sanh ra vì cái nguyện cho nên không phải được lôi kéo. Vì vậy mà khi ra đời các ngài tự tại để mà giáo hóa chúng sinh chứ không phải mê lầm của chúng ta. Vì vậy cho nên gọi là tự tại, đó là căn cứ vào cái ý nghĩa sanh đời này đến đời khác. Còn cái ý nghĩa thứ hai là các hàng Bồ Tát, các hàng hàng mà tứ tự rồi thì trong tâm niệm các ngài đó, các ngài còn sống, các ngài hiện hữu thì tất nhiên các ngài cũng có tâm niệm như chúng ta, như là tâm niệm các ngài, các ngài làm chủ, cho nghĩ thì nó nghĩ, không cho nghĩ thì nó không nghĩ. Nó không phải như mình muốn nghĩ hay không nghĩ gì nó tiếp tạo ra. Vì vậy cho nên nó là tâm mà chẳng tâm, vì tâm niệm các ngài tự chủ được đó. Cho nên nó tâm mà chẳng tâm thì đã là hai cái ý thì chúng ta thấy ở trên. Thì vẫn nên tự trên đó là nói về nội pháp. Nội pháp tức là căn cứ vào cái con người, bên trong của con người gọi là nội pháp. Còn về ngoại pháp cũng có chia tâm mà tâm, chia tâm mà chưa tâm, tâm mà chưa tâm, tâm mà tâm. Ngoại pháp tức là chỉ cho những cái sự vật bên ngoài. Đây Đức Phật mới chỉ về như cái hộp giống lúc chưa một đồng được tứ đại hòa hiệp trong người săn sóc, rồi sau mới mọc lên. Đây gọi là chưa sanh mà sanh à. Mình là ươm hột giống xuống đất, rồi có đủ duyên, rồi duyên trước nó không có cây lúa hay là nó không có cây bắp, mà bây giờ đủ duyên cho nên nảy lên cây bắp, thì như vậy gọi là chưa sanh mà sanh à. Như hột giống thưa và hột giống chưa gặp đủ duyên thời gọi là chưa xong mà chưa xong. Như mầm đã mọc mà chẳng lớn thêm thời gọi là xong mà chưa xong. Tuy nó có lên mà nó không có tăng trưởng cho nên nó xong mà chưa xong. Như mầm lớn thêm thời gọi là xong mà xong à. Đó là nó xong ra rồi nó khiến nó tăng trưởng mãi mãi. Tất cả ngoại pháp hữu lậu xong mà xong như vậy đó, nó như thế đó. Giờ ngày mới bạch bạch Thế Tôn, pháp hữu lậu nếu có tâm thời là thường hay vô thường à, nếu pháp hữu lậu có tâm thì nó thuộc về thường hay là thuộc về vô thường. Tâm nếu là thường thời pháp hữu lậu không có tâm, tâm nếu là vô thường thời pháp hữu lậu là thường. Ở trên giải thích chữa hiểu mà tới đây đó mới là cái khó hiểu đó. Mà nói mình biết tham nếu là thừa á thì pháp hữu lậu không tham. Tại sao vậy? Ví dụ như mình đây, mình là con người, mà nếu con người mình là thường á thì có tham được đời thứ hai hay không? Như mình còn sống hoài, thường tức là còn hoài nó có mất, mà còn hoài không mất thì lấy gì mà tham là đời thứ hai? Nó chết rồi nó tiếp tục thanh thì nó là lại là thanh thanh. Còn nếu mình còn lại thì chúng ta chỉ có đời này, nó không có cái đời thứ hai. Cho nên nếu là thường thì nó không có thanh, chỉ có đời này thanh ra lầm thôi, không cần thanh nữa. Còn thanh nếu là vô thường thì hữu lậu là thường. Nếu mà cái thanh đó là vô thường thì cái pháp hữu lậu nó phải là thường. Tại sao vậy? nếu cái tâm này là vô thường, vô thường bởi vì ai có tham rồi nó có diệt, mà nó có tham có diệt thì như vậy các cái pháp hữu lậu tham ra rồi diệt, diệt rồi tham, tham rồi diệt, diệt rồi tham, rồi như vậy thì cái hữu lậu nó còn hòa không hết, phải không? Vì cái pháp sanh diệt gọi là pháp hữu lậu, mà nếu mà đời này sanh ra rồi đời sau diệt, đời sau diệt thì đời nọ tâm trí để sẽ tiếp tục sanh đi diệt lại, sanh đi diệt lại không bao giờ dứt, thì như vậy là cái pháp hữu lậu còn hòa. Vậy cho nên nói pháp hữu lậu là thừa. Mà thế con, nếu sanh có thể tự thân, thời sanh không tự tánh. Nếu có thể sanh cái khác, nhưng có gì chẳng sanh vô lậu. Đây là mới nói, là nếu sanh có thể tự thân, cái thân nó tự nhớ cái thân ra nó, thời sanh không tự tánh. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mà nó thành là nó, nếu thành có thể tự tâm, tức là tự dụ thì nó tự nhất này, tự tự nhất này nó thành là tự nhất, nó không có là ai làm, không có cái gì hợp là tự nó thành là nó, tự nó thành là nó thì nó không có tự tánh, thời tâm không có tự tánh, tức là như vậy lấy cái gì mà gọi là tâm, phải không? Nếu là có cái này mà trả là cái kia thì nó gọi là tâm, phải không? Bây giờ tự nó thành hình và hỏi cái gì vậy là thanh vậy? Cái thanh nó đâu có nhất định, không tự tánh nghĩa là không nhất định là thanh vậy. Vì tự nó đã có, làm sao gọi nó là thanh? Dạ, cho nên nó là không tự tánh. Nếu có thể thanh có khác, nhưng cái gì chẳng thanh vô lại. Đó, tự nói là, tự dụ, như bà mẹ, thanh là đứa con. Vì như vậy bà mẹ thanh là cái khác rồi. Thấy không? Cái khác của bà mẹ, con là khác của mẹ, thì như vậy được hữu lậu lẽ là thanh vô lậu chứ. Thì cái này không có cái gì hết. Thì như vậy thì cái hữu lậu thì có thể thanh được cái vô lậu. Thì cái này thanh cái khác, đó là cái lối nhà đẻ. Nhà đẻ, nghĩa là nếu mà nó tự thanh thì nó không có tự tánh. Thì nó là đã có rồi, còn thì nó nói là thanh, còn thì gọi là cái thanh có tự tánh. Còn nếu cái khác thành ra nó, tự dụ đó là ông thợ, hay là cái lò đúc hay gì gì là thành tự biết. Thì như vậy cái khác thành tự biết. Mà như vậy cái khác thành tự biết thì cái hữu lậu có thể thành ra cái vô lậu. Và cái vô lậu nữa là cũng có thể thành ra cái hữu lậu. Thì phải không? Đó là cái lối nhà bé. Nhà các bạn thêm. Bạch Thế Tôn, nếu lúc chưa sanh mà có thân, sao lại đến nay mới gọi là thân? Thì nếu nói là chưa sanh mà có thân, thì sao đợi tới giờ mới nói là có thân? Cũng như tôi nói ở dưới đất là có hộp cỏ. Thì đã có hộp cỏ, tới giờ tôi biết có hộp cỏ, thì tôi buồn, phải không? Nếu nó có thì nó đã có từ hồi nào tới giờ. Tại sao giờ tôi mới nói nó có? Thì như vậy, nếu mà nó, nếu lúc chưa tâm mà nó có tâm, tức là chưa tâm mà nó đã có cái tâm đó rồi, thì sao lại đến nay mới gọi là tâm? Bây giờ tôi nói cách cho dễ hiểu hơn nữa, thì đây là ngày căn cứ trên thời gian, năm ngày đã. Thử dụ như năm nay, mà mình nói rằng, cây trời tôi đã có cái, nó có cái, nhưng mà năm nay lúc mà chưa có cái hết, tôi nói tôi cần có cái. Thì tất nhiên, nếu nó có cái thì bây giờ phải có cái, tôi đợi, tôi nói có cái mà sang năm, cái tháng tư thì năm mới có cái thì không được, phải không? Nếu mà đã nói có cái, nó đã có cái thì ngay bây giờ nó có cái rồi. Nếu mà nó đại tăng tư bên năm mới đẻ, mới có cá thì cái đó, thì tự nhiên mình nói nó không đúng. Bởi vì nó đã có, thì tự nhiên có, nhưng như mình nói đó, chứ đợi sao rồi mới nói nó có, thì nó không đúng. Thì đây cũng vậy, để nó lúc chưa xong, tức là chưa có cái đó ra, mà nó đã có, thì tự nhiên
Thoát đi ra rồi, thoát thắng những chuyện
gì đó. Ví dụ như, người nữ,
mà chưa sinh con, mà mình nói người đã có con. Không còn hoặc là chưa có con, hay chưa sinh. Rồi thấy tình thân quá, đẩy quá, mọi người sinh ra, bây giờ mới sinh con. Đúng như vậy được không? Nếu có thì giờ phải sinh rồi. Mới được chứ còn bây giờ, phải có mà hồi đó họ chưa có. Tới thì trình 7-8 tháng sau họ sinh ra đó bây giờ mới có. Thì cũng chuyện nó cũng được. Mà không phải như vậy. À, vì ở đây là chính cố gắng cho nó đó. Thì nó không nên sẵn cái quả. Nếu nhận cái quả thì cái quả lẽ ra nó đã có. Thì lại tại sao không thấy là chưa? Đây là cố quá của nó để cho mình thấy rõ. Mình nói chắc nên sẵn cái quả hay là tâm nhân không có quả dân dân đều không phải là chân lý.